Chương 13. Con đường dẫn đến sự tự lập. Bản thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Đoàn kết Công giáo ký 5 năm đã hết hạn. Chúng tôi phải tìm một đối tác khác. Chị Trang, phó giám đốc công ty xây dựng Nam Thiên Lộc, bây giờ đã trở thành bạn của Tim, đề nghị gặp lại ông Kỳ, người mà Tim đã gặp và có cảm tình trong buổi lễ đặt viên đá đầu tiên của trung tâm chấp cánh. Tim chấp nhận lời đề nghị này. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán nước gần sân bay, một nơi do bạn Tim chọn. Thực đơn có bia nâu, xúc xích Đức và phô mai hun khói kiểu Nga, những đặc sản của Đức và các nước Đông Âu, nơi ông Kỳ đã sống và làm việc suốt mấy năm trong ngành ngoại giao. Câu chuyện xoay quanh tương lai của cơ sở nhà may mắn, làm sao để dự án được duy trì lâu dài, một cách chính thức và hợp lý nhất. Trường hợp của chúng tôi không giống các tổ chức phi chính phủ NGO nước ngoài khác. Những tổ chức này tài trợ cho các dự án được thực hiện bởi các đơn vị đối tác địa phương. Những dự án nhân đạo này thường kéo dài từ 1 đến 5 năm. Sau đó tổ chức NGO nước ngoài rút lui và thường dự án họ tài trợ cũng chấm dứt theo. Dự án của Maison Chance không giống như dự án của các tổ chức NGO khác. Nhà may mắn phát sinh tại Việt Nam do sáng kiến riêng của một người và nó phải được kéo dài. Tim muốn Maison Chance có một nền tảng vững chắc, không còn tùy thuộc vào một đối tác tạm thời, là một dự án không bị giới hạn bởi một khoảng thời gian cố định nào. Maison Chance phải có một cơ cấu chính thức và ổn định để đảm bảo cho tương lai và sự an toàn của những người đặt niềm tin vào chúng tôi. Tim biết có một con đường có thể dẫn đến sự độc lập này. Tim phải trở thành người Việt Nam. Sau đó Tim sẽ xin Bộ Nội vụ cấp giấy phép thành lập Hội Nhà May Mắn như một tổ chức phi chính phủ của Việt Nam. Ông Kỳ vừa nhấm nháp bia Đức trong một cái ly cao nửa lít, vừa gật gù. Ông tán thành ý kiến của Tim, nhưng ông nói cách này sẽ mất rất nhiều thời gian. Ông có một giải pháp tạm thời đơn giản hơn. Ông ấy biết Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, một tổ chức phi chính phủ của Việt Nam được những người lớn tuổi từng là chiến sĩ và có ảnh hưởng trong xã hội thành lập ra. Ông đề nghị tổ chức NGO này là đối tác mới của Hội Maison Chance. Đồng thời chúng tôi sẽ trở thành một chi hội của tổ chức này. Như vậy, chúng tôi có thể vừa điều hành Maison Chance một cách độc lập, vừa dựa trên đối tác của mình để có một tư cách pháp nhân mới. Vì quy chế của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo không có điều lệ nào đề cập đến sự tham gia của một người nước ngoài vào ban quản trị, nên chúng tôi quyết định rằng ông Kỳ sẽ là chủ tịch chi hội và Tim là phó chủ tịch. Vào tháng 1 năm 2007, Chủ tịch sáng lập ra Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo ký quyết định thành lập chi hội Nhà May Mắn. Ông từng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Về hưu, ông vẫn tiếp tục làm việc. Ông thành lập bệnh viện miễn phí đầu tiên ở Sài Gòn. Và bây giờ ông tự tin giao cho một người nước ngoài giữ một chức vụ chính thức trong một tổ chức xã hội của một nước Việt Nam cải cách. Tim rất vui khi nhận được sự tin tưởng của ông. Việc thương lượng và tiến hành các thủ tục với cơ quan chức năng đòi hỏi nhiều thời gian. Bản thỏa thuận hợp tác với các đối tác mới cuối cùng được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt vào tháng 5 năm 2009. Quyết định này bảo đảm cho Nhà May Mắn tiếp tục tồn tại một cách hợp pháp trong vòng 5 năm tới. Một trang mới đã được lật qua. Bây giờ Tim có thể dành thời giờ và năng lực cho những người mình yêu thương. Tái hòa nhập xã hội. Tim khao khát thấy họ được hạnh phúc. Tim làm việc để cuộc sống của họ có ý nghĩa trong xã hội. Lý tưởng của Tim là làm sao để những người được giúp đỡ có khả năng tự lập và một ngày nào đó rời khỏi Nhà May Mắn, nhường chỗ cho những người kém may mắn khác. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy đối với những người bị liệt nặng. Cơ hội để họ tìm được ngay một công việc bên ngoài gần như không có. Vì vậy chúng tôi tạo việc làm cho họ ngay tại trung tâm chấp cánh. Để chuẩn bị cho một cuộc sống tự lập hơn, họ được học nghề rồi bắt đầu tham gia sản xuất và từ đó có một khoản lương. Trong thời gian chuyển tiếp này, họ phải để dành một số vốn nhỏ qua một bên. Cuối mỗi tháng, những người ở nội trú trong tổ ấm chỉ nhận được 20% tiền lương, 80% còn lại gửi vào một tài khoản do họ đứng tên và Nhà May Mắn tạm thời quản lý. Nhờ sự tiết kiệm này mà họ mới có thể bắt đầu chấp cánh. Một trong những đám cưới đầu tiên được tổ chức ở nhà may mắn là đám cưới của Hiền, một cô gái khuyết tật mồ côi với một trong những nhân viên lo cho người bị liệt nặng. Hai người gặp nhau ngay trong nhà của chúng tôi. Ở Việt Nam, cô dâu chú rể đăng ký kết hôn tại Ủy ban Nhân dân phường để được chính thức là vợ chồng. Còn tiệc cưới thì tổ chức tại nhà. Người chủ hôn thường là người lớn tuổi và được kính trọng trong gia đình. Cũng như mười mấy em mồ côi khác trong nhà, Hiền không có thân nhân để đảm nhận vai trò này, nên Tim là người chủ hôn. Đôi vợ chồng trẻ dọn về gần nhà may mắn. Họ thuê một căn phòng khoảng 10 mét vuông, không có cửa sổ và thường bị ngập nước vì mặt đất rất thấp. Năm 2006, nhiều thành viên khác cũng sẵn sàng nối gót Hiền, chấp cánh bay đi khỏi tổ ấm. Đa số thuê phòng cùng dãy nhà với Hiền. Ở gần nhà may mắn khá tiện cho các thành viên vừa ra riêng này, vì lối vào nhà vệ sinh của họ quá hẹp, xe lăn không vào được, lại có thêm một bậc thềm cao 20 tấc khiến họ không thể nào vượt qua, nên tất cả đều về nhà may mắn để tắm. Một số người khác quyết định thuê phòng gần trung tâm chấp cánh, nơi làm việc của họ. Như tất cả mọi người, sau một ngày dài làm việc, những người vừa mới hội nhập vào xã hội này cũng muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi. Nhưng những sinh hoạt thường ngày này không đơn giản với họ. Không có gì trong nhà được thiết kế phù hợp cho xe lăn. Xung quanh chúng tôi, xã Bình Hương Hòa tăng trưởng rất nhanh. Những căn nhà mới xuất hiện giữa các mảnh ruộng cũ, các hồ rau muống. Nhưng đường đi thì còn đang làm, mưa xuống là ngập. Vì lý do đó, người dân bắt đầu nâng mặt bằng tối thiểu lên, cao hơn mặt đường 1 mét. Muốn vào nhà phải leo lên vài bậc thềm. Nhà nào có xe gắn máy, phải có đường ram cho xe lên xuống. Nhưng những đường ram đó khá dốc cho xe lăn. Không có sự giúp đỡ nào của những người lành lặn. Người khuyết tật không thể tự thực hiện các sinh hoạt thường ngày của mình được. Bên ngoài nhà may mắn, sự hội nhập của họ không được lý tưởng như Tim mong đợi. Dự án làng may mắn. Để đáp ứng nhu cầu nhà ở thích hợp cho họ, Tim lại phải vào cuộc. Tim bắt đầu suy nghĩ đến một dự án thứ ba, làng may mắn. Tim muốn xây một khu căn hộ được thiết kế hoàn toàn phù hợp cho người ngồi xe lăn. Một nơi ở mới cho những gia đình có một hoặc nhiều người khuyết tật được sống một cách tự lập. Giá đất không ngừng tăng. Chúng tôi phải tích cực tìm một miếng đất khá rộng để thành lập địa điểm thứ ba. Cách trung tâm chấp cánh 1 cây số, có một miếng đất trống rộng 3.513 m², giá thấp nhất trong vùng. Đó là vào tháng 7 năm 2007, dự án làng may mắn đã hình thành rõ ràng trong đầu Tim từ vài tháng nay, và Tim đang chuẩn bị hồ sơ để trình bày cho các nhà tài trợ. Chưa có gì cụ thể, nhưng để mua miếng đất này, Tim phải giải thích cho các ân nhân biết thứ mà mình đang muốn xây dựng. Và chính lúc đó, một chuyện không thể tin được xảy ra. Như mỗi buổi sáng, Tim mở hộp thư ra, và trong mấy giây đầu tiên, Tim tự hỏi không biết máy vi tính của mình có vấn đề kỹ thuật gì không. Hàng chục email gửi đến không ngừng. Những email này đến từ những người Việt Nam đang sống ở nước ngoài để tỏ lòng biết ơn về những gì chúng tôi đã làm và hỏi họ có thể giúp được gì cho chúng tôi không. Hiện tượng này kéo dài suốt một tuần lễ trước khi Tim hiểu được lý do. Một thanh niên trẻ trong ngành vi tính ở Paris đã đăng lên YouTube một chương trình truyền hình về nhà may mắn. Nhờ thanh niên này mà một số lớn cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại biết đến sự hiện hữu của nhà may mắn. Lại nói về miếng đất mà Tim muốn xây làng may mắn, phải ký hợp đồng mua miếng đất đó trước khi chủ đất thay đổi ý kiến, bán cho người khác hoặc tăng giá nó lên. Tim thuyết phục họ cho Tim 1 năm để trả toàn bộ số tiền đề nghị. Chúng tôi ký hợp đồng tháng 8 năm 2007. Tim cam kết sẽ kiếm được 483.000 đô la để trả đúng hạn. Chúng tôi có 1 năm để kiếm số tiền khổng lồ này. Cuộc chạy đua với đồng hồ bắt đầu. Đó cũng là lúc Vanson, bạn của Tim, chuẩn bị rời khỏi Việt Nam. Trước khi đi, anh cho Tim một sáng kiến rất hay. Chúng tôi có hơn 3.500 m² phải trả. Anh đề nghị cắt miếng đất thành từng mét vuông và xin tất cả ân nhân mua tượng trưng 1 m² hoặc nhiều hơn, tùy theo khả năng của từng người. Tổng số tiền để mua toàn bộ miếng đất thì lớn, nhưng khi chia ra thành từng mét vuông để trả, thì mọi người sẽ cảm thấy gần với khả năng của mình hơn. Và chúng tôi dễ nhận được những đóng góp nhỏ hơn. Chúng tôi kêu gọi và nhận được rất nhiều tấm lòng tương trợ. Hàng trăm người đăng ký mua 1 mét vuông đất hoặc nhiều hơn. Chúng tôi làm một bản vẽ gồm 3.513 ô vuông. Mỗi ô đều được tô màu khi có người mua, và mỗi nhà tài trợ đều có thể tìm thấy ô của mình trên bản vẽ đã được cắt sẵn. Chuyến đi thăm Little Sài Gòn, California. Trong những người viết cho team sao dụ YouTube có anh Trung, một người độc thân vui tính sống ở Bắc California. Ngày nào anh cũng gửi email cho team. Anh đã mua vài chiếc xe lăn cho người khuyết tật và gửi hình để team xem có phù hợp không. Anh còn ngồi trên xe lăn đi thử mấy vòng từ trong nhà ra ngoài đường để xem chúng có chạy tốt không. Anh cũng đề nghị mua hơn 20 bức tranh của người khuyết tật đem về bán trong vùng của anh. Ngoài anh Trung, công ty giải trí Paris by Night ở Mỹ cũng biết đến nhà may mắn sau sự kiện vừa rồi. Và mời team qua Nam Cali để tham dự chương trình chân dung người phụ nữ Việt Nam cùng với 2 người phụ nữ khác là một sư cô và một nữ tu. Buổi diễn được tổ chức ở nhà hát Long Beach, một căn phòng rất đẹp, chứa trên 3.000 người. Chương trình sau đó được sản xuất ra DVD và được phát hành trên tất cả các nước có người Việt cư ngụ. Team báo cho Trung biết tin này và hứa sẽ đem theo tranh anh đặt. Anh quyết định xuống Nam Cali gặp team và giao xe lăn cho team ngay trong dịp này. Chúng tôi gặp nhau ở Little Sài Gòn như hẹn trước. Trung rất vui tính và chúng tôi hiểu nhau ngay lần gặp đầu tiên. Team xem anh như người anh cả của mình. Ban đầu team chỉ định ở đó 3 ngày, nhưng rốt cuộc lại mất đến 2 tuần. Sau buổi diễn, một bà cựu chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị tổ chức một sự kiện đặc biệt cho nhà may mắn. Buổi gặp mặt được tổ chức ở nhà hàng Paracel. Căn phòng chẳng mấy chốc đã chật kín, nhiều người phải đứng vì hết chỗ ngồi. Gần 500 người đến đó để tìm hiểu thêm về nhà may mắn. Các bức tranh anh Trung đặt mua được đem ra bán đấu giá. Mọi người hăng hái tham gia và tất cả tranh đều được bán sạch. Trong suốt thời gian ở lại đây ngoài dự kiến, anh Trung làm tài xế cho team, đưa team đi từ cuộc phỏng vấn này đến cuộc phỏng vấn khác. Anh cũng kiêm luôn việc thư ký. Team gặp rất nhiều người trong chuyến đi này và anh Trung giúp team làm một danh sách gồm hàng trăm người bạn mới của nhà may mắn sống ở Mỹ. Một thương gia Việt Nam cho team ở tạm trong một phòng nhỏ trong kho chứa sữa bột của ông. Buổi tối công ty đóng cửa, team phải leo hàng rào để vào phòng ngủ. Buổi sáng khi mở cửa phòng, team thấy hàng chục người Mexico chất sữa bột lên xe tải. Đó là những người lao động làm chui, họ ngủ qua đêm ở chỗ khác. Họ cười khi thấy team từ đó bước ra. Sau 10 mấy ngày ở Mỹ, team nhận được rất nhiều tiền. Anh Trung lo lắng khi thấy team giữ nhiều tiền mặt, lại ở trong căn phòng không mấy an toàn. Team quả là chưa nghĩ tới chuyện đó. Theo lời khuyên của anh, chúng tôi đếm tiền và mang đến dịch vụ gửi về Việt Nam. Cả thảy 65.000 đô la. Chuyến đi Mexico. 48 giờ trước khi lên máy bay về Việt Nam, team hỏi anh Trung, người nghèo sống ở đâu vậy anh? Anh nói, ở đây không có nhiều người nghèo, nhưng đi xuống Mexico, team sẽ thấy nơi đó giống như Việt Nam. Team xin anh đưa mình đi và anh nhận lời ngay. Sau buổi phỏng vấn cuối cùng chiều hôm đó, chúng tôi lên đường cao tốc hướng về Mexico. Rời San Diego đến biên giới Mexico, các nhân viên hải quan mặc đồng phục đòi chúng tôi trả 250 đô la với lý do bảo hiểm xe chúng tôi không có giá trị ở nước của họ. Nếu không thì chúng tôi phải qua đêm ở biên giới. Chúng tôi quay lại lãnh thổ Mỹ để giải quyết về vấn đề bảo hiểm và sáng sớm hôm sau qua được biên giới. Đến Mexico, bầu không khí thay đổi ngay lập tức. Sự sạch sẽ của bang California chỉ còn trong ký ức. Chúng tôi cứ nhắm thẳng con đường trước mặt mà đi. Chung quanh là phong cảnh sa mạc với những ngọn đồi trọc màu nâu xám. Chúng tôi xuống đến Ensenada, một thị trấn nhỏ ở phía tây bắc Mexico, nằm bên bờ đại dương. Chúng tôi lại gần trò chuyện với người dân nơi đây. Sự đơn giản và vui tính của họ và những người sống ngoài đường phố làm team nhớ Việt Nam. Team đề nghị anh Trung dẫn mình đi thăm nhà thờ lớn của thành phố. Anh ngạc nhiên hỏi, sao team lại đòi đi nhà thờ trong khi anh mới là người Công giáo? Team trả lời, dù không giữ đạo như anh, Nhưng điều đó không có nghĩa là tim không có đức tin. Hầu hết các tôn giáo đều dạy chúng ta tình thương, và tim cũng tin vào tình thương. Lúc hai anh em đến nơi, có cả chục người đang cầu nguyện giữa các bức tường dày được xây bằng đá cổ xưa. Một người đàn ông trẻ đẹp đang quỳ gối gần đó, làm tim chú ý vì lòng mộ đạo của anh. Trong sự an bình của ngôi nhà thờ Mexico này, chúng tôi ngồi lặng thinh thật lâu. Khi sắp sửa ra khỏi nhà thờ, tim quay lại nhìn anh thanh niên và thấy một cục u thật to sau tai anh, có lẽ là một ung bướu. Thì giờ có hạn, chúng tôi ngủ ở Mexico một đêm rồi về ngay sáng hôm sau cho kịp giờ ra phi trường Los Angeles. Ở biên giới, chúng tôi bị một nữ cảnh sát đi mô tô chặn lại, đành đưa cho bà những đồng đô la cuối cùng để ra khỏi Mexico. Cuối cùng chúng tôi cũng kịp đến phi trường vừa sát giờ bay. Cuộc đi chơi này cho chúng tôi nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. Chúng tôi nói về tất cả mọi chuyện, nhưng nhất là về việc thành lập hội nhà may mắn ở Mỹ. Anh Trung đã đồng ý làm công việc đó. Về lại Việt Nam, Tim tiếp tục liên lạc với anh Trung và các thành viên mới để thành lập hội nhà may mắn Mỹ. Chúng tôi quyết định dùng địa chỉ nhà anh Trung ở Sacramento, thủ đô bang California, làm trụ sở của hội, mang tên Maison Chance USA. Chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Bộ Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ. Cũng cùng năm đó, bà Doris Lutard, cố vấn liên bang, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ, đến thăm chúng tôi. Trước hết, bà đến thăm tổ ấm nhà may mắn với một phái đoàn ngoại giao cùng giám đốc các công ty và các ngân hàng. Sau khi tiếp đón họ và dẫn đi thăm chỗ ở của chúng tôi, Tim theo bà Lutard lên xe ngoại giao màu đen để tiếp tục đến trung tâm chấp cánh. Vì con đường chính từ chỗ ở của chúng tôi đến trung tâm chấp cánh còn đang làm, phái đoàn Thụy Sĩ phải dùng một con đường phụ. Mùa mưa chưa hết nên đường sá gập ghềnh. Tim giải thích cho bà bộ trưởng, ở Việt Nam người ta gọi vui những ổ gà là những ổ voi vì chúng rất to. Trên đường tới trung tâm chấp cánh, chúng tôi đi ngang qua miếng đất Tim định mua để xây làng may mắn. Bây giờ còn là một bãi nước mênh mông, nơi dân chúng đang hái rau muống và bắt những con cua nước ngọt. Chiếc xe hơi rất đẹp của chúng tôi chạy chậm chậm sau hàng chục chiếc mô tô của công an mở đường cho xe ngoại giao. Các anh có vẻ khổ sở khi đi trên những khúc đường ngập nặng như vậy. Có những vũng nước dài đến 20 mét. Thỉnh thoảng Tim lại phải mở cửa xe để trấn an các anh. Theo dự kiến ban đầu, cuộc viếng thăm của bà Bộ trưởng Thụy Sĩ chỉ diễn ra trong vòng 30 phút, nhưng cuối cùng lại kéo dài đến 2 tiếng rưỡi. Bà Doris Lutard thật sự rất quan tâm đến nhà may mắn. Sau cuộc viếng thăm này, bà ôm Tim và nói, chúng tôi sẽ giúp cô. Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ. Đây là một dự án mới hình thành, nên nhu cầu của chúng tôi rất lớn về mọi mặt. Để cho ra các bản phác thảo công trình mới, Tim phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhiều kiến trúc sư tình nguyện ở nhiều nước trên thế giới. Bản vẽ đầu tiên của làng may mắn khá đơn giản và thực dụng, chỉ có một tầng duy nhất. Ban đầu Tim hình dung ra một mái nhà được làm bằng tranh, nhưng sau khi nghĩ lại, lại cảm thấy không ổn vì sẽ xuất hiện nhiều côn trùng, muốn đuổi chúng là phải tốn thêm một khoản tiền. Cindy Livingstone. Chính lúc đó, một nữ doanh nhân vô cùng danh tiếng biết đến nhà may mắn. Cindy Livingstone là người sáng lập ra công ty đồng hồ Guess. Bà là người Mỹ nhưng đặt trụ sở chính tại Thụy Sĩ. Các cửa tiệm của bà thì có mặt ở 60 nước trên khắp thế giới. Năm 2007, công ty Guess kỷ niệm 25 năm thành lập. Để đánh dấu lễ kỷ niệm này, bà Cindy quyết định thành lập một dự án chia sẻ nhằm gây quỹ ủng hộ cho một tổ chức nhân đạo ở một nước đang phát triển nào đó. Sau khi nhận được hồ sơ của chúng tôi, bà biết rằng dự án làng may mắn đang bắt đầu hình thành. Bà liền bay qua Việt Nam để hiểu rõ hơn về dự án này, khám phá nhà may mắn và làm quen với chúng tôi. Bà đến Việt Nam vào buổi tối nên sáng sớm hôm sau Tim mới đón bà được. Tim đi xe cáp mập đến khách sạn nơi bà đang ở, nằm ngay bên cạnh nhà hát thành phố. Bà là một người lịch sự, da nâu, tóc bạc và dài. Tôi mời bà lên xe. Trong xe khá nóng nực vì không có máy lạnh. Và chúng tôi bắt đầu nói về dự án làng may mắn. Tim đưa bà đi thăm tất cả các cơ sở của chúng tôi, mất hết một ngày trời. Bà có vẻ thích thú. Đến chiều không thấy Tim nói gì, nên bà lên tiếng trước. Tim nghĩ sao nếu tôi muốn tặng cho làng may mắn $1,000,000? Chưa bao giờ Tim nhận được lời đề nghị khó tin như vậy. Tim trả lời, số tiền này thật lớn, Tim không thể hình dung nổi. Để có cơ hội trở thành đối tác của bà, Tim phải làm gì? Một hồ sơ 500 trang chăng? Bà chỉ cười và nói, không không, 3 trang là đủ rồi. Tim lặn lội đường xa đi khắp nơi trên thế giới để chia sẻ với mọi người câu chuyện của những người kém may mắn nhất bằng cả tấm lòng của mình. Vậy mà giờ đây, Tim buộc phải nặng óc suy nghĩ tìm cách chống lại những cuộc tấn công của kẻ thù mà Tim thậm chí còn không biết mặt. 2 buổi tối, rốt cuộc vẫn được tổ chức, nhưng diễn ra một cách âm thầm, kín đáo. Chương 14. Một năm sóng gió. Đầu tháng 2 năm 2008, vài ngày trước Tết Mậu Tý, có người đã dặn Tim. Tim, năm nay là năm tuổi của Tim đó, cẩn thận nghe. Tai nạn. Năm đó, anh Trung quyết định từ California bay về Việt Nam ăn Tết với chúng tôi. Anh sẽ ở lại nhà may mắn đến hết tháng 2. Năm nay tháng 2 có 29 ngày. Một tháng 2 không giống bao tháng 2 khác. Chỉ ít ngày trước khi anh Trung về Mỹ, cô Kỳ Duyên, MC của Paris by Night, lúc đó đang ở Sài Gòn, mời Tim đến nhà chơi. Cô nấu ăn và muốn giới thiệu Tim với vài người bạn có thể giúp đỡ nhà may mắn. Khi đó Tim rất bận để chuẩn bị cho chuyến đi Canada và một vài thành phố ở Mỹ vào đầu tháng 3, nên không muốn đi. Nhà cô lại ở rất xa, tuốt bên kia thành phố. Từ chối mãi không được, cuối cùng Tim đành bằng lòng và rủ anh Trung đi theo. Anh ngồi phía sau để Tim lái. Trên đường về, chúng tôi gặp phải một tai nạn trầm trọng. Khi tỉnh lại, Tim thấy mình đang ở bệnh viện. Anh Trung nằm trên chiếc băng ca bên cạnh, máu chảy khá nhiều. Còn Tim thì đau khắp nơi. Tim không thấy rõ tai nạn, nên không cách nào trả lời được những câu hỏi của công an. Chúng tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Công an cho biết chúng tôi đụng xe ở một ngã tư. Người lái xe mô tô không đội nón bảo hiểm, đi ngược chiều và tông phải chúng tôi. Anh ta chết ngay tại chỗ. Nghe vậy, Tim cảm thấy đau đớn còn hơn nỗi đau do các vết thương trên người gây ra. Hiện giờ Tim đang bị gãy vai, sưng một bên đầu, chấn thương ở ngực và chân. Ngoài ra khắp người đều trầy trụa. Khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi được chuyển qua trung tâm chấn thương chỉnh hình. Ở đó Tim quen nhiều người ở khoa cột sống, nơi những người bị liệt ở nhà may mắn được chữa trị. Thấy Tim khó thở và khạc ra máu, các bác sĩ phải cho Tim thở bằng bình oxy. Dần dần Tim mới nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Nhưng một chuyện đã qua, không thể quay lại được. Xác của người lái xe mô tô đang ở trong nhà xác, anh chỉ mới 28 tuổi. Mẹ của anh đau đớn vô cùng, không cách nào an ủi được. Tim muốn dự đám tang, nhưng còn quá yếu. Một tuần sau đó Tim xin bác sĩ cho xuất viện để đi dự lễ mở cửa mã cho anh. Một phong tục tin rằng sau khi mở cửa mã, linh hồn người quá cố sẽ bay lên trời. Tim ôm bà mẹ trong tay, gia đình anh đạo Phật, Tim theo họ đến chùa và dự lễ cầu siêu cho anh. Anh Trung ít nhiều khỏe lại và trở về California, còn Tim phải ở nhà dưỡng bệnh, chuyến đi Bắc Mỹ đành hoãn lại. 3 tháng sau tai nạn, Tim vẫn còn đau đầu nên trở lại bệnh viện để chụp hình xét nghiệm. Các bác sĩ phát hiện ra một vết nứt ở sọ và kê toa cho Tim. Nhờ uống nhiều canxi, vết nứt cuối cùng cũng lành, các cơn đau đầu cũng giảm dần. Bây giờ đầu Tim có một vết lõm ở trên thái dương. May mà Tim có đội nón bảo hiểm và một cái đầu cũng khá cứng. Hồi Tết khi người ta báo trước cho Tim rằng năm nay sẽ không giống như mọi năm, Tim chỉ cười, Tim không tin dị đoan, và vì cuộc đời chẳng có gì là đen toàn đen, trắng toàn trắng. Đó là nguyên tắc âm dương, nhiều tín ngưỡng ở châu Á cũng tin như vậy. Trong cái tốt có cái xấu và ngược lại. Sau tai nạn, Hàng trăm người chia sẻ với Tim. Mỗi ngày Tim đều nhận được thư hỗ trợ và giúp đỡ cho nhà may mắn. Tai nạn tưởng là điều xui xẻo, nhưng cũng phần nào đem lại một chút may mắn. Tim không thể đi Bắc Mỹ như dự tính, nhưng bù lại tin đồn về tai nạn của Tim đã thúc đẩy việc thành lập hội Maison Chance ở nước ngoài. Các tình nguyện viên đưa ra sáng kiến thành lập hội mới ở Canada và Mỹ. Còn các tình nguyện viên ở Úc cũng cho Tim biết họ sẵn sàng mời Tim qua Úc khi sức khỏe của Tim cho phép. Thiết kế làng may mắn. Không có gì đến một cách tình cờ. Việc hoãn lại chuyến đi giúp Tim chuẩn bị cho dự án làng may mắn được kỹ càng hơn. Từ một năm nay, các kiến trúc sư tình nguyện đã vẽ nhiều bản khác nhau. Tim mời chị Trang, người đã từng xây dựng trung tâm chấp cánh, giúp Tim tổng hợp tất cả các bản vẽ. Tim cũng mời chị ấy tham gia vào dự án mới này, và chị vui vẻ chấp nhận. Bản vẽ hiện tại dự kiến xây 5 khối nhà liên kết với nhau bằng những chiếc cầu nhỏ, đường ram, hành lang, cầu thang và cả thang máy. Mỗi khối có một chức năng chuyên dùng riêng. 3 khối nhà đầu tiên sẽ gồm 40 căn hộ, thích ứng cho những gia đình có ít nhất một người ngồi xe lăn. Một khối nhà khác làm trường học mà chúng tôi muốn chuyển từ trung tâm chấp cánh qua để nơi đây có thêm chỗ phát triển các xưởng sản xuất. Khối nhà thứ 5 có 3 tầng và nằm gần mặt tiền. Tim muốn mở một quán ăn để các em ở nhà may mắn phụ trách. Các em sẽ được học nghề làm bếp, một phần vì Tim muốn các em có công ăn việc làm. Nhưng mặt khác, cũng muốn quán ăn là nơi trao đổi giữa những người sống trong làng may mắn với thế giới bên ngoài. Quán sẽ nằm ở tầng trệt và tầng 2. Tầng 1 là căng tin cho học sinh của trường chúng tôi. Chúng tôi cũng dự định sẽ làm một sân chơi ở giữa các khối nhà. Để giờ ra chơi, trẻ em được chơi đùa an toàn và người khuyết tật tập thể dục thể thao. Một hồ tắm trị liệu cũng được nghĩ tới để trị liệu cho người khuyết tật và tập bơi cho trẻ em. Tim cũng nghĩ đến vài phòng trọ cho du khách tạm trú, kể cả những du khách khuyết tật. Việc Maison Chance được giới thiệu trên YouTube, sau đó là DVD chương trình giải trí từng mời Tim tham gia phát hành vào tháng 12 năm 2007. Và cuối cùng là tin tức về tai nạn của Tim được lan truyền. Nhà may mắn và người sáng lập nó trở thành chuyện tò mò của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Tim không phải là người đầu tiên làm những công việc này, nhưng họ quan tâm vì Tim là người nước ngoài, Tim còn trẻ, Tim không phải là nữ tu và Tim nói tiếng Việt. Lần đầu đặt chân đến Úc. Tháng 9 năm 2008, Tim được Vietnam Foundation ở Úc mời sang bên đó. Tim mang theo 20 bức tranh để bán đấu giá trong những buổi gặp gỡ khác nhau ở Sydney, Canberra, Brisbane và Melbourne. Vietnam Foundation tổ chức buổi gặp gỡ đầu tiên ở Sydney trong một nhà hàng Trung Quốc. Phòng ăn rất lớn và chật kín người. Gần 900 người đến nghe để biết thêm về nhà may mắn. Hầu hết khách tham dự là người gốc Việt. Để bày tỏ sự tôn trọng với các ân nhân, đây là lần thứ 3 Tim mặc áo dài Việt Nam. Tim kể cho họ nghe câu chuyện về nhà may mắn và chiếu một số đoạn phim để họ hiểu hơn về những gì đang xảy ra ở Việt Nam. Tim rất ngạc nhiên khi thấy cộng đồng Việt Nam đi dự đông như vậy. Tất cả đều muốn cầm tay Tim, chụp hình với Tim, đưa Tim phong bì hay nhờ Tim ký vào bức tranh mà họ vừa mua. Tất cả đều đã biết đến Tim, còn Tim thì chưa biết gì về nơi mình đang đứng. Lúc đó là tháng 9. Trước khi tới, Tim không hề biết bây giờ đang là mùa đông trên châu lục của những chú chuột túi này. Ở đó Tim học được một từ mới, đánh bò cạp. Ý chỉ hai hàm răng cứ đánh vào nhau cầm cầm khi người lạnh run. 15 năm ở Việt Nam, Tim chưa bao giờ cần nói câu nào như vậy. Sáng hôm sau, Tim đến chùa Pháp Bảo để gặp các Phật tử và các tăng ni. Sau khi ăn bữa cơm chay, chúng tôi đi Canberra, thủ đô nhỏ bé của một xứ sở mênh mông. Chúng tôi đi ngang qua những cánh rừng tràm, thỉnh thoảng các con kangaroo xuất hiện ở hai bên đường. Có rất nhiều con gấu túi wombat nằm chết trên đường. Ban đêm, chúng bị xe vận tải cán chết vì tài xế không thấy và tránh kịp. Cũng giống như số phận của chuột nhím ở châu Âu hay chuột cống ở Việt Nam. Trong suốt chuyến đi, Tim dán mắt vào cửa kính, nhìn lên những hàng cây, hy vọng có thể nhìn thấy những con koala hay đu mình trên cây. Sau phần trình bày ở Canberra, chúng tôi bay đến Brisbane, nơi có hai buổi gặp gỡ đã được lên kế hoạch. Buổi đầu tiên là một bữa ăn thịnh soạn do bà Liên Yeomans nấu. Bà là một người có vóc dáng thấp bé, nhưng nấu ăn lại rất cao tay. Bà đến Úc khi mới 16 tuổi, đến nay đã trên 40 năm. Căn nhà của bà rất đẹp. Khách mời chỉ có 12 người, mỗi người phải trả 500 đô la Úc để thưởng thức các món ăn do bà nấu, và số tiền đó cũng để giúp cho Maison Chance. Bà Liên cũng là một nghệ sĩ. Bà tự thiết kế căn nhà của mình với khu vườn kỳ hoa dị thảo, có hoa thơm, có suối nước và cây cao bóng mát. Trên những cành cây có móc những con thú mà Tim chưa thấy bao giờ. Người Úc thường gọi là possums, một loại chồn khổng lồ với cái đuôi vừa dài vừa rậm. Tim nói chuyện với bà Liên về ý định mở một quán ăn ở làng may mắn. Bà hứa sẽ về Việt Nam giúp chúng tôi tổ chức nhà bếp và dạy cho các em nấu ăn. Và bà đã giữ đúng lời hứa của mình. Hôm sau, chùa Phật Đà tổ chức một buổi lễ lớn, rất nồng ấm và bình dân. Hơn 600 người đến nghe và hỗ trợ cho Maison Chance. Sau đó, Tim bay đến Melbourne. Có hai buổi gặp gỡ đã được dự kiến diễn ra ở đây. Có người chờ sẵn ở sân bay để đưa Tim đến thẳng chùa Quang Minh. Một cây số trước khi đến nơi, những người đi cùng xe nói với Tim. Tim nhìn tất cả các xe đậu dọc bên đường này xem. Chưa bao giờ đông như vậy, họ đến để gặp Tim đó. Tim hiểu ngay điều họ vừa nói khi chúng tôi vừa vào bên trong chùa. Hơn 1.000 người đang chờ nghe Tim kể chuyện. Buổi gặp gỡ rất đơn sơ, chùa mời các Phật tử uống trà và ăn bánh ngọt. Tấm lòng quảng đại của họ làm Tim xúc động vô cùng và không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt cũng cứng đầu như Tim mà cũng phải tuôn ra. Chiều hôm đó, cô Ngọc Lan, người hướng dẫn chương trình cùng với những người bạn của cô, tổ chức gặp gỡ ở một nhà hàng 2 tầng rất lớn. Lúc đầu cô đặt trước 400 chỗ ở tầng trệt, nhưng sau vì có quá nhiều người ghi tên, cô lấy cả tầng trên và thêm 350 chỗ. Suốt buổi tối hôm đó, Ngọc Lan và Tim chạy lên chạy xuống giữa 2 tầng lầu để chào và nói chuyện với khách. Lúc chúng tôi vắng mặt thì ban nhạc tiếp khách dùm chúng tôi. Buổi bán đấu giá cũng rất thành công. 16 bức tranh được bán, trong đó có bức lên tới 3.000 đô la. Khi thành lập nhà may mắn, Tim chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ nhận được những tấm lòng biết ơn lớn như thế. Tim rất vui khi thấy bao nhiêu người lặn lội đến đây vì thương yêu và họ muốn giúp đỡ cho những người kém may mắn nhất ở Việt Nam. Ở Bắc Mỹ. Vào tháng 10 năm đó, Tim đến Bắc Mỹ để tham dự những buổi gặp gỡ do các hội Maison Chance Canada và Mỹ tổ chức. Những hội này cũng vừa mới được thành lập. Trước tiên, Tim đến Toronto, sau đó là Ottawa và Montreal. Ở đây, Tim cũng được tiếp đón nồng hậu như ở Úc. Mọi người biết đến Tim qua báo chí và xem Tim như người nhà của mình. Sau khi rời Canada, Tim qua Mỹ cùng Thu Hiền, một cô gái mồ côi khuyết tật của nhà may mắn. Cô đi theo Tim để kể câu chuyện về cuộc đời mình trong suốt chuyến đi này. Chúng tôi dừng chân ở 9 nơi, bắt đầu là Washington DC, Philadelphia, rồi đến Houston, Texas. Cô kỳ duyên tình nguyện làm người hướng dẫn chương trình cho chúng tôi trong đa số các buổi gặp gỡ. Buổi dạ hội lớn nhất diễn ra ở Houston với hơn 1.100 người có mặt. Trước khi ra sân khấu, Thu Hiền nói với Tim, "Mẹ Tim ơi, ở đây lạnh quá. Chắc người ta mở máy lạnh tối đa." Tim xin người phụ nữ ngồi bên cạnh cho Hiền mượn áo vest của cô. Chiếc áo quá rộng so với Hiền nhưng cũng giúp cô đủ ấm. Rồi chúng tôi lên sân khấu. Kỳ duyên hỏi Hiền đang ngồi trên chiếc xe lăn của mình. Hiền chắc run lắm trước đông người như vậy. Hiền cười trả lời, "Con run vì lạnh chứ không phải vì sợ." Khi đến Mỹ, Hiền còn rụt rè khi gặp báo chí, nhưng sau một tuần, Hiền đã trở thành một sứ giả hoàn hảo cho Maison Chance. Khi đến Los Angeles, chúng tôi gặp anh Trung. Anh đi xe đò từ Sacramento xuống, mất hơn 7 tiếng đồng hồ. Anh Trung đi theo chúng tôi qua các thành phố lớn của California như Westminster, San Fernando, San Jose và Sacramento. Anh là người liên lạc với các hội đoàn là tài xế và làm đủ việc khác. Anh chở hành lý từ sân bay này đến sân bay kia, chở dụng cụ cho các buổi lễ, sắp xếp giữ sổ sách kế toán khi gây quỹ. Chúng tôi làm một vòng các sự kiện ở Mỹ, chỉ còn một thành phố là Seattle, bên bờ Thái Bình Dương, gần biên giới Canada. Sau buổi lễ tổ chức ở nhà hàng Tea Palace, team từ giả Thu Hiền vì cô không có thị thực vào Canada, còn team tiếp tục đi tới hai thành phố nữa trong chương trình, Vancouver và Calgary. Seattle cách Vancouver 270 cây số. Đêm đó những người bạn của team ở Canada lái xe chở team đi thẳng tới Vancouver. Họ đã đến Seattle trước đó để tham dự buổi gặp gỡ với team. Chúng tôi mang theo các bức tranh về Canada và giấu chúng dưới sàn xe. Họ sợ gặp rắc rối với hải quan ở biên giới Mỹ và Canada. Chúng tôi hơi căng thẳng khi trình hộ chiếu, nhưng rồi mọi chuyện cũng êm đẹp. Chúng tôi đến Vancouver lúc 6 giờ sáng và ngay chiều hôm đó team phải trình bày tiếp về dự án của Maison Chance trong một buổi tiệc. Ở Vancouver, bầu không khí khác hẳn với không khí thanh lịch ở Seattle. Phòng tiệc chỉ có khả năng chứa 580 người, nhưng giờ chót có hơn 200 người nữa đến dự. Bầu không khí ở đây thật bình dân và hiền hòa. Mọi người cười đùa to tiếng, bàn nào cũng chất đầy đồ ăn thức uống. Các căn phòng không còn chỗ trống để đi. Nếu như Thu Hiền theo team, cô sẽ không cách nào mà lăn xe giữa các hàng ghế. Trong không khí ồn ào này, Tim tự hỏi không biết họ có nghe mình nói không. Nhưng chỉ trong vài giây sau khi Tim cất tiếng, tất cả đều im lặng, lắng nghe. Không cần Tim phải xin phép như ở một số thành phố khác, nơi có những người khá giả hơn. Trong buổi gặp gỡ này, ở đâu Tim cũng nghe người ta nói, thật không thể tưởng tượng được tất cả người Việt Nam được tụ họp ở đây tối nay. Đó là gì? Cộng đồng người Việt Nam ở Vancouver có thói quen gặp nhau theo từng nhóm, vì mục đích chính trị hoặc tôn giáo. Nhưng chưa bao giờ họ họp chung với nhau đông đủ như vậy. Hôm đó những người Việt Nam ở Vancouver đến đây với một tinh thần cởi mở hơn để hỗ trợ những người anh em kém may mắn của mình ở Việt Nam. Ngày hôm sau chúng tôi đến Calgary với ba hội viên của Hội Maison Chance Canada. Thành phố giàu dầu khí này thu hút rất nhiều người Việt. Họ lập nghiệp ở đây để có một mức sống khá hơn, ít nhất là về mặt tài chính. Calgary nằm ở miền núi, lúc đó là tháng 11, trời lạnh và phong cảnh mang một vẻ gì đó u buồn. Buổi gặp gỡ diễn ra vào buổi chiều, gồm những người khá giả, nhưng không có thức ăn, rượu và ca nhạc như ở những thành phố khác, chỉ có trà, cà phê và bánh ngọt. Bầu không khí ở đây nghiêm trang hơn và mọi người chăm chú lắng nghe. Đến phần đặt câu hỏi, một người đàn ông khoảng 60 tuổi lên tiếng. Chúng tôi là thuyền nhân rời xứ sau năm 75. Chúng tôi rất ngưỡng mộ những việc cô làm giúp cho những người kém may mắn. Chúng tôi không làm được như cô, vì thế chúng tôi muốn hỗ trợ cô. Nhưng chúng tôi có vài câu hỏi, nếu chúng tôi gửi tiền cho cô có đưa lại cho nhà nước hay không? Tài khoản ngân hàng của cô có bị nhà nước kiểm soát hay không? Tim liền giải thích cho họ hiểu rằng tổ chức NGO của chúng tôi có giấy phép hoạt động rõ ràng và Tim là người đứng tên tài khoản. Không ai kiểm soát tài khoản của Tim và kể từ khi thành lập nhà may mắn, Tim chưa từng đưa tiền cho một ai một cách không minh bạch. Vấn đề chính trị. Đó không phải lần đầu tiên người ta đặt câu hỏi này cho Tim. Trong chuyến đi Bắc Mỹ, nhiều người lo lắng về sự minh bạch trong hoạt động của chúng tôi ở xứ sở mà họ đã bỏ ra đi cách đây trên 30 năm. 4 ngày sau khi về Việt Nam, một cuộc luận chiến đã bùng nổ trên Internet. Một vài bài báo tấn công Tim. Cô Tim là gián điệp theo lệnh nhà cầm quyền Cộng sản. Cô Tim từ chối chào lá cờ thiêng liêng màu vàng ba sọc đỏ của chế độ cũ. Nhưng cô đã chào lá cờ Cộng sản. Xin xem hình đính kèm. Đó là những người chống cộng cực đoan. Họ đã tìm trên Internet một bức hình chụp vào năm 2002 khi Tim nhận giải thưởng Henri Dunant. Trong hình, Tim đứng với các em nhỏ và những người khuyết tật hát bài hát của nhà may mắn. Đằng sau Tim là lá cờ Việt Nam và cả lá cờ Thụy Sĩ. Xem hình ở trang 90. Đó là vì Tim đã xin tổ chức Henri Dunant đặc biệt cho Tim nhận giải thưởng này ở Việt Nam với sự có mặt của đại diện của cả hai nước. Bằng cách đó, Tim hy vọng mình có thể chứng tỏ cho chính quyền địa phương biết nước Thụy Sĩ quan tâm đến Maison Chance và điều đó sẽ giúp chúng tôi có được một sự công nhận tốt hơn ở Việt Nam, điều mà lúc đó chúng tôi chưa đạt được. Chuyến đi châu Âu và những lời đe dọa. 6 ngày sau khi về nhà, Tim lại phải bay đi châu Âu. Lần này Tim đi London trước, vì một người bạn nhạc sĩ sẽ tổ chức một buổi quy tụ 500 người Việt. Một vài người từ rất xa đến đây. Họ đi cả ngày đường về thủ đô nước Anh để biết thêm về nhà may mắn. Bạn của Tim thật can đảm, vì trước đó anh đã nhận những lời đe dọa nặc danh. Họ khuyên anh không được tổ chức buổi gặp gỡ này nếu anh không muốn gặp rắc rối. Dù vậy, anh vẫn giữ bình tĩnh và tổ chức mọi thứ như đã dự định. Khi Tim vào phòng, khách không đến bắt tay Tim như ở các thành phố khác. Sau khi nói chuyện với một vài người, Tim mới biết họ không phải là người miền Nam. Họ từ miền Bắc qua đây vì lý do kinh tế. Không khí lúc đầu hơi lạnh lẽo, nhưng đã ấm lên rất nhanh. Họ hăng say tham dự các cuộc đấu giá. Vậy mà Tim cứ nghĩ rằng ở châu Âu không có thói quen này. Buổi gặp gỡ rốt cuộc diễn ra rất thành công. Tim tiếp tục đi Pháp, hội Maison Chance Pháp tổ chức một buổi gặp gỡ khác ở Paris. Trước đó, họ cũng bị đe dọa nhưng vẫn duy trì buổi gặp gỡ này. Ngày diễn ra sự kiện, trước cửa phòng có 4 người lớn tuổi cầm băng rôn và phát truyền đơn với nội dung mất gốc. Thông điệp của họ là đừng tham dự vào sự kiện được Cộng sản điều khiển này. Dù vậy, khách dẫn đến rất đông và cảnh sát đến giải thích cho 4 người đàn ông này biết họ phải đi chỗ khác. Sau Pháp, Tim về Thụy Sĩ, nơi hội Maison Chance Thụy Sĩ tổ chức cuộc gặp gỡ hàng năm. Khách mời một nửa là người Thụy Sĩ, một nửa là người Việt Nam. Khi đến phần đặt câu hỏi, Tim hỏi khách có biết câu chuyện về lá cờ không? Tất cả đều gật đầu và cười. Nhưng Tim cũng giải thích ngắn gọn cho họ hiểu rằng tổ chức của chúng tôi là một tổ chức phi chính trị, chỉ hoạt động trong lĩnh vực xã hội. Sau đó khi Tim hỏi họ còn thắc mắc nào không, họ cũng chỉ lắc đầu và cười. Người Việt ở Thụy Sĩ không cần nhiều lời giải thích, họ hiểu hoàn cảnh của Tim. Nhưng chuyến đi đến Đức thì rắc rối hơn. Từ nhiều tháng nay, các tình nguyện viên ở thành phố Munich đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc gặp gỡ tại đây. Nhưng một lần nữa, những người tổ chức lại bị đe dọa, và lần này họ nghe theo lời những kẻ đe dọa nặc danh, quyết định hủy bỏ buổi gặp gỡ, sợ rằng chúng sẽ đốt nhà mình. Sự căng thẳng lúc đó bị đẩy lên rất cao. Các bài báo trên Internet tiếp tục tấn công Tim vì những chuyện mà bản thân Tim cũng không hiểu. Nhưng Tim vẫn cố gắng đối diện và tìm cách phản ứng tốt hơn. Tim cũng nhận được những cú điện thoại nặc danh. Họ nói Tim đang bị theo dõi và đe dọa sẽ có rắc rối lớn nếu Tim vẫn giữ ý định đi Đức. Theo dự kiến, ngoài Munich, chúng tôi còn 2 buổi gặp gỡ khác ở Đức, một ở Frankfurt và một ở Kolonien. Tim tự hỏi, làm cách nào là khôn ngoan nhất? Liệu Tim có nên bỏ 2 cuộc gặp gỡ còn lại hay không? Từ Thụy Sĩ, Tim điện thoại cho những người tổ chức ở 2 thành phố này để xem họ nghĩ gì. Họ không sợ và họ muốn Tim đến. Họ nói nếu Tim hủy những buổi gặp này thì những kẻ cực đoan lại có cớ để tin rằng Tim là do Cộng sản Việt Nam gửi đi. Tim lặn lội đường xa đi khắp nơi trên thế giới để chia sẻ với mọi người câu chuyện của những người kém may mắn nhất bằng cả tấm lòng của mình. Vậy mà giờ đây, Tim buộc phải nặn óc suy nghĩ, tìm cách chống lại những cuộc tấn công của kẻ thù mà Tim thậm chí còn không biết mặt. 2 buổi tối, rốt cuộc vẫn được tổ chức nhưng diễn ra một cách âm thầm, kín đáo. Sau 4 tháng di chuyển không ngừng bằng đủ loại phương tiện, cuối cùng Tim cũng được về nhà vào dịp cuối năm, mệt nhưng hạnh phúc. Laurent, cha của Tim, quyết định qua Việt Nam ăn Tết Tây với chúng tôi. Ông chưa bao giờ qua Việt Nam. Năm 2001, ông gửi cho chúng tôi 20 cái máy vi tính. Lúc đó ông là thành viên hội Maison Chance Thụy Sĩ. Cha Tim là nhà báo, ông giúp chúng tôi phát hành 1 tờ báo, mỗi quý ra 1 số. Ngày 31 tháng 12, ông đón giao thừa với tất cả các em nhỏ và người khuyết tật ở trước sân tổ ấm nhà may mắn. Có lẽ ông rất xúc động, Tất cả các em nhỏ đều gọi ông là ông ngoại. Ông hát cho chúng tôi nghe vài bài hát, các bài thánh ca và phúc âm, một thể loại nhạc thiêng liêng do những người nô lệ da đen ở Bắc Mỹ trước đây sáng tác. Tim giải thích cho mọi người hiểu, từ nhiều năm nay, cha Tim thường xuyên tổ chức những buổi văn nghệ để hỗ trợ cho tổ chức của chúng tôi. Điều này đã gợi nhiều cảm hứng cho các nhạc sĩ khuyết tật của nhà may mắn. Làng may mắn được khánh thành vào ngày 20 tháng 1 năm 2011. Hơn 700 người có mặt để ăn mừng. Trẻ em, người khuyết tật, nhân viên nhà may mắn, các đối tác cũng như thân hữu ở khắp nơi trên thế giới đều tụ họp về đây.